Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 8, trước hết chúng tôi xin tường thuật ngày thứ ba chuyến viếng thăm Nam Hàn của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến các miền khác nhau của đất Palestine, và chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ Linh Tiến Khải và Mai Châu xin tường thuật ngày thứ ba chuyến viếng thăm Nam Hàn của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Bảy 16 tháng 8 hôm qua, chuyến viếng thăm Nam Hàn của Đức Thánh Cha Francisco đã tiến hành được một nửa. Đức Thánh Cha đã có 4 sinh hoạt chính: ban sáng sau khi đến kính viếng các vị tử đạo Đại Hàn tại đền Thánh Siêu Sô Môn; lúc 10 giờ Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ đồng tế, phong chân phước cho linh mục Paulo Junji Chung và 123 bạn tử đạo; ban chiều Đức Thánh Cha đã thăm trung tâm phục hồi người tàn tật Khốt Tông Nê, rồi chủ sự buổi hát kinh chiều gần trường tình thương với 5.000 tu sĩ nam nữ và gặp gỡ các giáo dân lãnh đạo tổ chức tông đồ giáo dân Nam Hàn tại trung tâm tu đức Khốt Tông Nê. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Lúc 8 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha rời tòa sứ thần, đi xe tới viếng đền các vị tử đạo Siêu Sô Môn, nằm cách đó 4 cây số. Đây là nơi 103 tín hữu công giáo đã bị hành quyết và đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh ngày 6 tháng 5 năm 1984. Con đường đi từ quảng trường Quan Hoa Môn tới Siêu Sô Môn được mệnh danh là Tử Lộ, con đường của sự chết hay tử đạo, và gắn liền hai lễ tôn phong. Đền thánh các vị tử đạo là nơi chôn cất 44 vị tử đạo gồm 3 cây cột bằng nham thạch. Cột chính giữa cao 15 thước, hai cột hai bên cao 13 thước. Đền kỷ niệm tọa lạc gần nhà thờ Yakhion là ngôi nhà thờ công giáo đầu tiên của Đại Hàn, xây năm 1892. Có hai bạn trẻ đã giúp Đức Thánh Cha đặt vòng hoa tôn kính các thánh tử đạo, và ngài đã thinh lặng cầu nguyện một lúc. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã lên Papamobile để tới quảng trường Quang Hoa Môn, cách đó 2 cây số. Đây là quảng trường rộng nối liền cửa Hoàng Cung với quảng trường Tòa Thị Sảnh, biểu tượng cho lịch sử Hàn Quốc và là nơi diễn ra các lễ nghi quan trọng. Cửa Quang Hoa Môn được xây năm 1395 như là cửa chính của Hoàng Cung. Gyeong Bokgung là dinh vua trong triều đại Joseon. Năm 1592, trong cuộc xâm lăng của Nhật Bản, nó bị tàn phá bởi một trận hỏa hoạn và bị để hoang tàn trong hơn 250 năm, cho tới khi được tái thiết năm 1867, cùng với Hoàng Cung, dưới triều đại Hoàng đế Gojong. Chiến tranh Triều Tiên đã phá hủy hoàn toàn cấu trúc bằng gỗ, chỉ còn trơ đế bằng đá bị bỏ hoang. Cấu trúc bằng gỗ được xây lại bằng xi măng cho tới năm 2006.
Xe chở Đức Thánh Cha đi một vòng để ngài chào 1 triệu tín hữu đến tham dự thánh lễ, vượt ngoài mọi chờ mong của ban tổ chức. Thánh lễ tôn phong chân phước cho 124 vị tử đạo Hàn Quốc đã được cử hành bằng tiếng Latin và tiếng Đại Hàn. Đây là lần thứ 3 Giáo hội Đại Hàn cử hành lễ phong chân phước cho một số các con cái chết vì đạo Chúa. Lần thứ nhất, ngày 5 tháng 7 năm 1925, đã có 79 vị tử đạo bị giết trong các năm 1839-1846, được phong chân phước. Lần thứ hai, ngày 29 tháng 2 năm 1968, đã có 24 vị chết trong cuộc bách hại năm 1866 được phong chân phước. Ngoài ra cũng đang có án phong chân phước và phong thánh cho một số vị tử đạo khác nữa. Trong đó có vị linh mục thứ hai của Đại Hàn là cha Thomas Choejangkop và đức cha Francisco Bocha Hong Yongho. Đức cha Francisco Xavier Amiyongok, chủ tịch ủy ban xin phong chân phước, và vị thỉnh nguyện viên tới trước mặt Đức Thánh Cha xin ngài phong chân phước cho các vị tử đạo, rồi vị thỉnh nguyện viên đọc tiểu sử của các vị tôi tớ Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc công thức tuyên phong chân phước cho các vị. Đức Hồng Y Jeun So-yun, Tổng giám mục Seoul, đã cảm ơn Đức Thánh Cha và nêu bật vai trò của các vị tử đạo đối với giáo hội Hàn Quốc, 103 thánh và 124 chân phước. Quảng trường này đã là nơi các vị chết vì đức tin, nhưng chính cái chết đó đã khiến cho giáo hội Đại Hàn lớn lên. Và giáo hội đã chứng minh cho xã hội thấy gương sáng của giáo hội bằng việc thăng tiến công lý và các quyền con người. Thánh lễ phong chân phước hôm nay là một dịp để giáo hội tiếp tục theo đuổi sự hài hòa và hiệp nhất không chỉ giữa các tín hữu công giáo mà cả toàn dân Đại Hàn và mọi dân tộc Á Châu nữa, qua tình huynh đệ đại đồng. Nó cũng là dịp thăng tiến truyền giáo và theo đuổi lý tưởng là một giáo hội phục vụ người nghèo, người bị áp bức và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội bằng cách loan báo tin mừng cho họ.
Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật sự kiện các vị tử đạo Hàn Quốc đã sống và chết vì Chúa Kitô nên giờ đây được cùng hiển trị với người trong niềm vui và vinh quang. Bởi vì trong cái chết và sự sống lại của con người, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chiến thắng vĩ đại nhất. Thật thế, cho dù là sự chết hay sự sống, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì có thể tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Lễ tôn phong cha Phaolô và các bạn tử đạo cống hiến cho chúng ta dịp trở lại các thời ban đầu của lịch sử giáo hội Hàn Quốc. Nó mời gọi tín hữu công giáo Đại Hàn nhớ lại những điều trọng đại mà Thiên Chúa đã thực hiện trên phần đất này, và giữ gìn gia tài đức tin do cha ông để lại, như kho tàng cho cuộc sống xã hội. Tin mừng đã đến Hàn Quốc không do các thừa sai, mà là do chính các giáo dân trí thức tò mò đã rộng mở tâm trí cho tin mừng, và dẫn họ đến chỗ gặp gỡ chính Chúa, các bí tích đầu tiên, và ước muốn một cuộc sống bí tích và giáo hội, và các dấn thân truyền giáo đầu tiên. Nó đã đem lại các hoa trái trong các cộng đoàn sống theo mẫu gương của giáo hội thời khai sinh, đồng tâm nhất trí, không chú ý tới các khác biệt xã hội. Lịch sử này nói với chúng ta về tầm quan trọng, phẩm giá và vẻ đẹp của ơn gọi giáo dân. Tôi đặc biệt chào anh chị em giáo dân hiện diện, đặc biệt là các gia đình Kitô hằng ngày dấn thân giáo dục người trẻ sống đức tin và tình yêu thương hòa giải của Chúa Giêsu. Phúc âm hôm nay nhắn gửi chúng ta tất cả một sứ điệp. Chúa Giêsu xin Thiên Chúa Cha thánh hiến chúng ta trong sự thật và giữ gìn chúng ta khỏi thế gian. Ngài không xin Chúa Cha cất chúng ta ra khỏi trần gian, nhưng Ngài sai các môn đệ ra đi làm muối đất, ánh sáng trần gian. Các vị tử đạo chỉ đường cho chúng ta. Khi theo Chúa, họ đã biết lời Chúa cảnh báo rằng họ sẽ bị thế giới thù ghét vì Ngài. Họ biết giá phải trả. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Per molti ciò significò la persecuzione e più tardi la fuga sulle montagne, dove formarono villaggi cattolici. Erano disposti a grandi sacrifici e a lasciarsi spogliare di quanto li potesse allontanare da Cristo. I beni e la terra, il prestigio e l'onore, poiché sapevano che solo Cristo era il loro vero tesoro.
Đối với nhiều người, điều này có nghĩa là sự bắt bớ và sau này trốn chạy lên núi, nơi họ thành lập các làng công giáo. Họ sẵn sàng chịu các hy sinh lớn lao và để cho mình bị tước bỏ mọi sự có thể làm cho họ xa rời Chúa Kitô, của cải và đất đai, uy thế và danh dự, bởi vì họ biết rằng Chúa Kitô là kho tàng đích thật của họ. Ngày nay rất thường khi chúng ta cũng sống kinh nghiệm đức tin bị thử thách, Và trong rất nhiều cách thế, người ta xin chúng ta chấp nhận các dàn xếp về lòng tin, làm tan loãng các đòi buộc của tin mừng và thích nghi với tinh thần thế gian. Các vị tử đạo nhắc nhở chúng ta phải để Chúa Kitô trên tất cả mọi sự và nhìn tất cả mọi sự còn lại trong tương quan với người. Các vị tử đạo khiêu khích chúng ta tự vấn xem chúng ta có sẵn sàng chết vì điều gì không.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, gương các vị tử đạo dạy cho chúng ta biết tầm quan trọng của tình bác ái trong cuộc sống đức tin. Chính chứng tá trong sáng của họ đối với Chúa Kitô được thể hiện ra trong việc chấp nhận phẩm giá như nhau của tất cả mọi người được rửa tội, dẫn họ tới một hình thức sống huynh đệ thách đố các cơ cấu xã hội cứng nhắc thời đó. Sự khước từ phân rẽ giới răng tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân khiến cho họ dấn thân lo lắng cho nhu cầu của các anh chị em khác. Áp dụng vào hiện tình thế giới, Đức Thánh Cha nói,
Your esempio ha molto da dire a noi che viviamo in società dove accanto ad immense ricchezze cresce in modo silenzioso la più abietta povertà, dove raramente viene ascoltato il grido dei poveri e dove Cristo continua a chiamare, ci chiede di amarlo e servirlo tendendo la mano ai nostri fratelli e sorelle bisognosi.
Gương sống của họ có nhiều điều để nói với chúng ta, là những người sống trong xã hội nơi bên cạnh các giàu có vô biên, gia tăng trong thinh lặng sự nghèo hèn, nơi ít khi tiếng kêu của người nghèo được lắng nghe, và nơi Chúa Kitô tiếp tục mời gọi, xin chúng ta yêu người và phục vụ người bằng cách giơ tay trợ giúp các anh chị em nghèo túng. Buổi lễ hôm nay cũng ôm trọn biết bao nhiêu vị tử đạo vô danh trong đất nước này và trên thế giới, là những người đặc biệt trong thế kỷ vừa qua đã hiến mạng sống vì Chúa Kitô và đã chịu các cuộc bách hại vì danh người. Sau cùng, trải rộng cái nhìn trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha nói,
L'eredità dei martiri può ispirare tutti gli uomini e le donne di buona volontà ad operare in armonia per una società più giusta, libera e riconciliata, contribuendo così alla pace e alla difesa dei valori autenticamente umani in questo paese e nel mondo intero.
Gia tài của các vị tử đạo có thể gợi hứng cho tất cả mọi người thiện chí, hoạt động trong hòa hợp cho một xã hội công bằng hơn, tự do và hòa giải, và như thế cộng tác vào nền hòa bình và việc bảo vệ các giá trị nhân bản đích thực của quốc gia này và trên toàn thế giới. Ước chi các lời cầu của tất cả các vị tử đạo Hàn Quốc hiệp nhất với các lời bầu cử của Mẹ Giáo hội ban cho chúng ta ơn kiên trì trong đức tin và mọi việc lành, trong sự thánh thiện và trong sạch của con tim, và trong lòng hăng say tông đồ làm chứng cho Chúa Giê-xu trong quốc gia thân yêu này và trong toàn Á Châu cho tới tận cùng trái đất. Thánh lễ đã kết thúc lúc 12 giờ rưỡi trong bầu khí rất hân hoan. Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa sứ thần dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng và nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục các sinh hoạt ban chiều.
Lúc 15:30, Đức Thánh Cha lấy trực thăng đi Khốt Tông Nê, cách đó 90 cây số, trong giáo phận Trông Du, miền Trung Nam Hàn. Khốt Tông Nê có nghĩa là đồi hoa, do linh mục Gioan O Wong thuộc cộng đoàn canh tân đặc sủng thánh linh thành lập. Trung tâm chiếm cả một ngọn đồi gồm nhà ở, nhà thương, một đại học và các trung tâm phục hồi cho người tàn tật, người nghèo, người vô gia cư, đau yếu, bị bỏ rơi thuộc mọi lứa tuổi. Giáo phận Trông Du có hơn 155.000 tín hữu, chiếm 11% tổng dân số, gồm 76 giáo xứ, 142 linh mục giáo phận, 12 linh mục dòng, 91 tu huynh, 515 nữ tu, 20 đại chủng sinh. Giáo phận điều khiển 26 cơ quan giáo dục và 70 cơ sở bác ái xã hội. Đón Đức Thánh Cha tại bãi đậu trực thăng, có cha Joan O. Wong Jun, người thành lập đồi hoa, và Đức Cha Gabriel Chang Nong Hun, cùng vài giới chức chính quyền địa phương. Đức Thánh Cha đã đi xe về nhà Hy Vọng cách đó một cây số. Hai bên đường có rất đông tín hữu phất cờ tỏa thánh và cờ Hàn Quốc chào đón Đức Thánh Cha. Bên trong hội trường nhà Hy Vọng có khoảng 150 người tàn tật, đa số là trẻ em ngồi trên xe lăn. Ngỏ lời chào Đức Thánh Cha, Đức Cha Gabriel giám mục giáo phận đã nêu bật sự kiện ngay từ khi được thành lập, giáo phận Trung Du đã có nhiều sinh hoạt trợ giúp người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội, các cơ sở giáo dục cho trẻ em tàn tật như trường Đức Bà cho trẻ em mù, trường Thánh Tâm cho trẻ em câm điếc, trường Chúa Thánh Thần cho trẻ em bị chấn thương cảm xúc. Năm 2001, các tu sĩ Khất Tông Nê đã khánh thành trường cho trẻ em bị bỏ rơi và các con của các thiếu nữ làm mẹ không được ai nhận vì các em tàn tật. Các em bị bỏ rơi hai lần, bởi cha mẹ vì chúng tàn tật, rồi bởi vì không có ai nhận nuôi chúng. Đức Thánh Cha đã hôn vuốt ve an ủi từng em một và bắt tay hỏi chuyện các nữ tu và các nhân viên săn sóc các em. Các trẻ em đã trình diễn vài màn vũ, rồi các em tặng Đức Thánh Cha các thủ công nghệ do chính tay các em làm. Lúc 17 giờ, Đức Thánh Cha đã đi xe tới trung tâm trường tình thương cách đó một cây số rưỡi để gặp gỡ các tu sĩ nam nữ. Khi đi qua vườn các thai nhi bị phá, Ngài đã dừng lại thinh lặng cầu nguyện. Cũng có sự hiện diện của các thành viên phong trào bảo vệ sự sống và tu huynh thừa sai Lê Gung Won, vừa cụt chân vừa cụt tay.
Ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha, linh mục chủ tịch Hiệp hội các dòng nam nêu bật các khó khăn của cuộc sống tu trì trong xã hội tục hóa ngày nay. Tuy biết mình phải tìm thiện ích của thế giới và giáo hội với các đặc sủng là ơn của Chúa Thánh Thần, nhưng các tu sĩ có nguy cơ yêu mình hơn yêu cộng đoàn và để bị lôi kéo bởi chủ thuyết tiêu thụ, hơn là tinh thần tiết độ và chia sẻ. Tu sĩ có nguy cơ khiến cho căn tính và các đặc sủng bị lu mờ với tinh thần thế tục. Nữ tu chủ tịch Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng nữ thì nhấn mạnh trên sự kiện giáo hội Đại Hàn đã lớn lên nhờ máu và tinh thần tu đức của các chị tử đạo. Nhưng xã hội Đại Hàn đau khổ vì hiện tượng toàn cầu hóa với sự thống trị của chủ thuyết tư bản, tăng tư bản và di đời, và giáo hội cũng bị ảnh hưởng và liên lụy. Từ khắp nơi đều vang lên tiếng kêu cứu giáo hội trợ giúp. Vai trò của các nam nữ tu sĩ hiện diện tại những nơi có nước mắt và người yếu đuối cần trợ giúp. Ngỏ lời với các tu sĩ nam nữ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự phong phú của các đặc sủng, làm giàu cuộc sống giáo hội. Xác tín được Chúa yêu là trọng tâm của ơn gọi, là dấu chỉ sờ mó được sự hiện diện của nước Chúa. Đức Thánh Cha nói với các tu sĩ như sau.
Solo se la nostra testimonianza è gioiosa, potremo attrarre uomini e donne a Cristo. E tale gioia è un dono che si nutre di una vita di preghiera, di meditazione della parola di Dio, della celebrazione dei sacramenti e della vita comunitaria. È molto importante.
Chỉ khi chứng tá của chúng ta tươi vui thì mới có thể lôi kéo các người nam nữ tới với Chúa Kitô. Và niềm vui đó là một ơn được nuôi dưỡng bằng một đời cầu nguyện, suy niệm lời Chúa, cử hành các bí tích và sống đời cộng đoàn, không thể tránh được các xung khắc. Các hiểu lầm cần đương đầu, nhưng mặc dù có các khó khăn, chúng ta được kêu gọi lớn lên trong lòng thương xót, kiên nhẫn và bác ái trọn vẹn. Kinh nghiệm về lòng thương xót Chúa được dưỡng nuôi bằng lời cầu nguyện và cộng đoàn phải nhào nặn tất cả những gì anh chị em là và anh chị em làm. Không có lối tắt đâu, Thiên Chúa muốn hoàn toàn con tim của chúng ta, và điều này có nghĩa là chúng ta phải tháo gỡ chính mình, ra khỏi chính mình, ngày càng nhiều hơn.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh một hình thức nghèo khó được diễn tả ra một cách cụ thể trong kiểu sống cá nhân và cộng đoàn. đặc biệt cần tránh mọi sự có thể làm tu sĩ lo ra và gây gương mù gương xấu cho người khác. Trong đời tu, sự khó nghèo là tường che chở và là mẹ, giúp tu sĩ lớn lên và hướng dẫn họ bước đi trên con đường đúng đắn. Sự giả hình của những người sống đời thánh hiến, khấn nghèo khó mà lại sống giàu sang, đả thương và làm hại giáo hội. Nguy hiểm là cám dỗ sống theo tâm thức hoàn toàn trần tục và duy lợi, khiến chúng ta chỉ đặt để hy vọng nơi các phương tiện của con người và phá hủy chứng tá nghèo khó mà Chúa Giêsu Kitô đã sống và dạy chúng ta sống. Các tu sĩ đã tặng Đức Thánh Cha một bó hoa thiêng liêng gồm hơn 3.700.000 tràng chuỗi mân côi đã lần, hơn 118.400 hy sinh hãm mình và một số tiền đã quyên mỗi tuần trong nhiều tháng qua để Đức Thánh Cha giúp người nghèo. Sau khi Đức Thánh Cha ban phép lành, các tu sĩ đã nắm tay nhau đồng ca bài dân ca Đại Hàn Arirang. Từ giã mọi người, Đức Thánh Cha lên xe tới trung tâm tu đức cách đó 2 cây số để gặp gỡ đại diện các phong trào giáo dân hoạt động trong 16 giáo phận toàn Nam Hàn.
Ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha, ông Chủ tịch Hiệp hội Giáo dân Công giáo Hàn Quốc đã nêu bật sự kiện Giáo hội Hàn Quốc là một giáo hội duy nhất do vài giáo dân khai sinh, không có sự trợ giúp của các thừa sai. Họ đã đi bộ cả ngàn cây số nhiều lần sang Bắc Kinh để xin các linh mục. Trong các hoạt động, chúng con đi tới người nghèo, người đau yếu, nạn nhân của các bất công không được ai trợ giúp. Các vùng ngoại biên của giáo dân Hàn Quốc cũng là các anh chị em đã xa rời giáo hội, mất hy vọng và hướng đi. Và chúng con cũng nghĩ tới một trong các vùng ngoại biên, là đi đến với các anh chị em sống tại Bắc Hàn, bên kia biên giới, nơi họ phải bắt hại và chờ đợi bàn tay của chúng con. Nhưng một trong các vùng ngoại biên của chúng con cũng là các dân tộc Á Châu chưa biết Chúa.
Ngỏ lời với 150 vị lãnh đạo các hiệp hội giáo dân Nam Hàn, Đức Thánh Cha nói, Giáo hội Đại Hàn thừa kế đức tin của các thế hệ giáo dân đã kiên trì trong tình yêu đối với Chúa Kitô và trong sự hiệp thông với giáo hội, mặc dù có ít linh mục và bị đe dọa bởi các cuộc bách hại. Gương của 124 tân chân phước chứng minh cho điều đó. Ngày nay cũng như luôn mãi, giáo hội cần một chứng tá đáng tin cậy của giáo dân cho sự thật cứu độ của tin mừng, cho sự phong phú trong việc xây dựng gia đình nhân loại trong hiệp nhất, công lý và hòa bình. Giáo hội có một sứ mệnh duy nhất và mọi tín hữu được rửa tội đều có vai trò sinh tử trong sứ mệnh đó. Công tác tông đồ có thể khác nhau, nhưng tất cả đều nhằm thăng tiến sứ mệnh của giáo hội bằng cách bảo đảm cho trật tự trần thế được thấm nhuần và toàn thiện bởi thần khí của Chúa Kitô, nhắm chuẩn bị cho nước Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi hoạt động của nhiều hiệp hội giáo dân trợ giúp người nghèo và người túng thiếu trong các vùng ngoại biên của xã hội, thể hiện sự hiệp nhất không còn Do Thái hay Hy Lạp. Tuy nhiên, trợ giúp người nghèo thôi không đủ. Ngài xin giáo dân Hàn Quốc gia tăng nỗ lực để thăng tiến nhân bản, làm sao để mọi người biết tới niềm vui phát xuất từ phẩm giá, có công ăn việc làm để nuôi sống gia đình. Đức Thánh Cha thừa nhận phần đóng góp quý báu của các phụ nữ công giáo Đại Hàn cho cuộc sống và sứ mệnh của giáo hội, như mẹ gia đình, giáo lý viên và bà giáo trong nhiều cách thức khác nhau. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng tá gia đình Kitô. Trong thời đại khủng hoảng gia đình, các cộng đoàn Kitô được mời gọi nâng đỡ các cặp vợ chồng và các gia đình trong việc chu toàn sứ mệnh của chúng trong giáo hội và xã hội. Gia đình là sự hiệp nhất nền tảng của xã hội và là trường học đầu tiên, trong đó trẻ em học các giá trị nhân bản, tinh thần và luân lý, khiến cho chúng có khả năng là các ngọn đèn pha của lòng tốt, sự toàn vẹn và công bằng trong các cộng đoàn. Vì thế cần phải có sự đào tạo thường hằng đầy đủ hơn cho các anh chị em giáo dân qua một chương trình giáo lý và linh hướng thường xuyên, hoạt động hòa hợp với các chủ chăn và dùng các trực giác, tài năng và đặc sủng của họ để phục vụ sự lớn mạnh của giáo hội trong sự hiệp nhất và với tinh thần truyền giáo.
Từ giã các anh chị em lãnh đạo các phong trào và hiệp hội giáo dân Nam Hàn, Đức Thánh Cha ra đi xe tới bãi đậu xe trực thăng tại Cotone, cách đó 2 cây số, để bay về thủ đô Seoul, rồi đi xe về tòa sứ thần, tòa thánh, cách đó 7 cây số, kết thúc tốt đẹp ngày thứ 3 trong chuyến công du Nam Hàn. Chủ nhật hôm nay, lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục Á Châu tại đền thánh Haemi, và vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ kết thúc Ngày Giới Trẻ Công Giáo Á Châu, kỳ 6 tại quảng trường lâu đài Haemi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, vừa rồi là bài tường thuật ngày thứ 3 chuyến viếng thăm Nam Hàn của Đức Thánh Cha Francisco.
Tiếp tục chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các miền khác nhau của đất Palestine. Thưa cha, Palestine là một vùng đất gồm nhiều vùng đất khác nhau, có đúng vậy không ạ?
Vâng, đúng thế. Người Do Thái thời Chúa Giê-xu có một ý niệm rất chính xác về những vùng thuộc Thánh Địa hay không thuộc Thánh Địa. Đất thang địa lý của họ bắt đầu từ vùng thánh thiêng nhất đến các vùng ít thánh thiêng hơn. Nơi cực thánh của đền thờ Jerusalem chiếm chỗ nhất, và ngược lại bụi của những vùng ngoài đất Do Thái bị coi là ô uế. Trung tâm của đất Do Thái là vùng Judea và vùng Galilea ở mạn tây sông Jordan. Hai vùng này bị chia cắt bởi vùng Samaria không thuộc đất Do Thái, nhưng được nối liền ở mạn đông bởi vùng Perea. Vì thế con đường từ Bắc xuống Nam phải vượt qua sông Jordan hai lần để tránh không đi ngang qua Samaria. Chung quanh vùng đất này có các mảnh đất trước kia thuộc đất Do Thái, nhưng được coi là ít bị ô uế hơn là đất của dân ngoại nằm ngoài biên giới đất Do Thái. Tuy nhiên địa lý thường thừa nhận 7 vùng thiên nhiên chính của đất Do Thái.
Đó là những vùng nào thưa cha?
Trước hết là vùng cao nguyên chính giữa, chạy dọc từ Bắc xuống Nam, mạn Tây thoai thoải cho tới bờ biển, mạn Đông đổ xuống thung lũng Jordan. Độ cao của nó là hơn 1.000 mét, và chỗ cao nhất là vùng gần Hebron, nơi có mộ của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Vì không còn rừng cây nữa, nên quang cảnh là các con dốc thẳng trơ đá vôi với đất đai rất khô cằn và nghèo nàn. Việc canh tác được thực hiện theo kiểu sân thượng, và trong những thửa đất rất nhỏ. Đa số vùng đất này được dùng cho việc chăn súc vật như chiên và dê. Các thành phố xây theo kiểu pháo đài của vùng này là các điểm bảo vệ rất tốt. Thủ đô của Vương quốc Israel ở miền Bắc cũng như thủ đô của Vương quốc miền Nam Juda đều nằm trên vùng cao nguyên này. Các vua miền Bắc đã chọn nhiều chỗ khác nhau làm thủ đô trước khi xây thành Samaria. Mạn cực bắc vùng này có một số các vùng đồi cô lập quay xuống đồng bằng Israel, nhưng miền núi tiếp tục kéo dài theo hướng tây bắc cho tới bờ biển với núi Carmelo. Ngọn núi này cao 600 mét, nó cắt vùng đồng bằng duyên hải thành hai. Ở mạn cực bắc của núi Carmelo là thành phố Haifa. Vùng núi này ngày nay cũng có ít đường giao thông ngoại trừ xa lộ Hebron Jerusalem Nablus tức Sichem cũ. Đa số các đường lộ giao thông của thế giới xưa kia cũng như ngày nay đều chạy ngang qua mạn bắc vùng đồi hay chạy song song với bờ biển. Vì thế cả khi vùng này bao gồm Jerusalem, nó đã luôn luôn cách xa một ít các biến cố của đất nước.
Vùng địa lý thứ hai như thế nào thưa cha?
Vùng địa lý thứ hai là đồng bằng Israel, cách xa bờ biển Địa Trung Hải, các dãy núi làm thành một đường liên tục từ Liban tới Sinai, nhưng chúng bị cắt tại một điểm quan trọng chia các vùng cao nguyên Galilea và các dãy núi miền Bắc thành hai. Điểm cắt đó là đồng bằng Israel, trải dài cho tới vịnh Haifa, mạn bắc núi Carmelo và sông Harod. Cánh đồng chính giữa hình tam giác có các cạnh dài 24 cây số. Xưa kia nó là vùng sình lầy. Chính tại cánh đồng này, Sisara mất các xe ngựa của mình, phải chạy trốn và bị một phụ nữ giết chết như kể trong chương 4 sách thẩm phán. Kể từ năm 1911, người Do Thái tới lập nghiệp tại đây và biến đổi vùng sình lầy thành cánh đồng trồng tỉa. Ngày nay thung lũng Israel là vùng nông nghiệp phì nhiêu nhất của nước Israel tân tiến, có nhiều đồn điền trồng cây ăn trái, đặc biệt là cam, quýt, bưởi và các nông trại trồng rau. Mặc dù trong bao nhiêu thế kỷ vùng đồng bằng này là đất cằn cỗi, nhưng nó đã có một vai trò quan trọng trong lịch sử Do Thái vì vị thế chiến lược của nó. Con lộ chính nối liền Nam Bắc Palestina mà người Roma gọi là Via Maris, đường biển, chạy ngang qua thung lũng Israel, nối liền Damascus và vùng Lưỡng Hà với Ai Cập, và là con lộ giao thông chính của việc buôn bán cũng như của các cuộc xâm lăng. Đây là lý do giải thích danh sách dài các trận chiến xảy ra xưa kia tại thung lũng này từ thời xa xưa cho tới ngày nay, như chiến tranh giành độc lập khỏi ách đô hộ của Anh quốc năm 1948. Đồi Megiddo hay Armageddon nằm về mạn cực tây của đồng bằng Israel là một loại đồn kiểm soát mọi di chuyển toàn vùng. Nó trở thành biểu tượng của trận chiến lớn thời Thế Mạt trong chương 16 sách Khải Huyền. Vùng địa lý thứ ba là vùng Galilea. Tại mạn bắc đồng bằng Israel, núi lại tiếp tục lộ trình của nó hướng về phía bắc và có các ngọn ngày càng cao khi tới gần các dãy núi của Liban. Galilea gồm nhiều cánh đồng nhỏ hướng về miền nam hay đông nam. Các cánh đồng thấp nhất là một loại đất phì nhiêu bị chia cắt bởi các đồi đá vôi chọc. Vào thời Chúa Giêsu, các mảnh đất này nổi tiếng vì chúng sản xuất lúa mì, trái cây và ô liu, có đông dân cư sinh sống. Nhưng càng lên cao thì các mảnh đất như thế càng cằn cỗi hơn, vì gió thổi bay hết lớp đất màu mỡ để trở thành các vùng khô cằn, làm thành dốc của các rặng núi cao hơn ở miền Bắc.
Tất cả những vùng nói trên làm thành vùng Galilea, nhưng hình như Galilea chia làm hai, Galilea Thượng và Galilea Hạ, có đúng thế không thưa cha?
Đúng vậy. Tất cả làm thành vùng Galilea thường được chia thành Galilea Thượng và Galilea Hạ. Càng về mạn Bắc, nó càng mất hút trong các dãy núi tiếp giáp với Liban. Và người Do Thái đã không bao giờ thực sự kiểm soát vùng này, trong khi các con lộ giao thương lớn chạy qua Galilea liên tục đổ vào vùng Galilea các người ngoại quốc. Vì thế Galilea là một vùng có nhiều người ngoại giáo sinh sống, trà trộn với người Do Thái. Chúa Giêsu đã sống tuổi thơ ấu và niên thiếu tại vùng đất có nhiều người qua lại bán buôn này, và trong một cộng đoàn lẫn lộn Do Thái và người ngoại giáo. Là ngã tư giao thoa của các thương gia và con buôn, hàng ngày chung đụng với thế giới bên ngoài, Galilea cũng hay biết các tư tưởng không Do Thái. Dân chúng Galilea sống về nghề trồng tỉa, các cánh đồng nhỏ phì nhiêu và đánh cá trong biển hồ Galilea, nên họ cũng cởi mở hơn đối với các thực tại của đế quốc Roma, chứ không khép kín như người Do Thái sống tại Jerusalem. Người Do Thái sống tại Jerusalem khinh rẻ các người Do Thái sống tại miền Bắc như là dân nhà quê, cộc cằn và có dòng máu lẫn lộn với các dân tộc khác. Các gia đình Do Thái đôi khi cũng đặt tên Hy Lạp cho con cái họ. Điển hình là tên Andre, em của Thánh Phêrô, là tên gọi Hy Lạp. Cầu Nathanael trả lời cho tông đồ Philippe, từ Nazareth có thể phát xuất điều gì hay đẹp sao, phản ánh tâm thức đó của người Do Thái sống tại Jerusalem đối với các thành thị và người dân sống tại miền Bắc.
Thế vùng thứ tư của đất Palestina là vùng nào thưa cha?
Vùng địa lý thứ tư của đất Palestina là đồng bằng Duyên Hải. Khi vào chiếm đất hứa, dân Do Thái đã chỉ chiếm vùng đồi núi cao và đã hầu như không bao giờ tìm cách trải dài sự kiểm soát vùng đồng bằng dọc địa Trung Hải. Đây là vùng có người Philistine sinh sống. Vua David đã thành công trong việc kiểm soát một thời gian, nhưng phần lớn trong lịch sử Do Thái, người Philistine từ năm thành dọc vùng Duyên Hải thường tiến lên đánh phá cướp bóc người Do Thái. Vào thời đó, đồng bằng chạy dọc bờ biển, bao gồm các đồi cát, thỉnh thoảng bị cắt quãng bởi các cánh rừng, các đầm nước mặn và sinh lầy. Mạn nam núi Carmelo không có các hải cảng thiên nhiên, và thực ra người Philistine cũng không chuyên về nghề hàng hải. Hải cảng lớn duy nhất của vùng duyên hải này là hải cảng Caesarea do vua Herod cả xây trước Chúa Giêsu giáng sinh không lâu. Mạn nam núi Carmelo là đồng bằng có tên gọi là đồng bằng Philistine và đồng bằng Saron. Phía bắc núi Carmelo là đồng bằng Aser. Đi tiếp về hướng bắc, đồng bằng Duyên Hải trở thành hẹp hơn, nhưng có nhiều hải cảng thiên nhiên hơn, được người Phênici dùng để buôn bán.
Hình như Palestine còn ba vùng đất khác nữa, trong đó có một vùng xưa kia được coi là vùng không thuộc về ai hết mà. Có phải vậy không, thưa cha?
Vâng, đúng thế. Vùng thứ năm của đất Palestine là vùng đồi Sephala, nằm giữa đồng bằng duyên hải và vùng núi. Nó là các dãy đồi thấp hướng lên vùng núi, xưa kia có rừng và cây vả. Thời người Philistine tiến đánh Israel, nó là vùng đất không thuộc về ai cả, và là vùng thường xuyên có các vụ đụng độ nhỏ, vì muốn tiến lên đánh nhau bên nào cũng phải đi qua vùng này. Vì thế phần lớn các con lộ chính chạy ngang qua vùng Sephala đều được củng cố và kiểm soát nghiêm ngặt. Ngày nay Sephala là vùng nông nghiệp. Vùng thứ sáu của đất Palestine là thung lũng Jordan. Sông Jordan bắt nguồn từ chân núi Hermon bên Liban, chảy vào hồ Hule, ngày nay hầu như cạn, và biển hồ Galilea hay Kinneret hoặc hồ Tiberias, dài 24 cây số, rộng 10 cây số. Ra khỏi biển hồ Galilea, sông Jordan chảy trong một thung lũng vốn đã sâu gọi là Gor, soi mòn khiến cho nó sâu thêm và uốn khúc quanh co như một con rắn dài khổng lồ di chuyển giữa một vùng cây cối mọc tùm như rừng già. Vì thế nếu không có cầu khó có thể qua sông. Đồng bằng Jordan là vùng địa chất đặc thù, hai bên có vách núi cao chạy song song cho tới biển chết, và sau đó là vùng Aqaba và vịnh Aqaba. Các bãi của biển chết nằm ở độ sâu 388 mét dưới mặt nước biển. Khoảng cách giữa hai vách núi hai bên dọc sông Jordan là 15-20 cây số. Không có con lộ quan trọng nào chạy dọc thung lũng này, vì sông Jordan uốn khúc và vì các phụ lưu chảy vào sông Jordan cắt ngang thung lũng.
Sau cùng là vùng Transjordania, tức vùng thứ bảy của đất Palestine.
Vùng thứ bảy của đất Palestine là vùng Transjordania, tức vùng phía đông sông Jordan. Nó bao gồm vùng đất cao nhiều nước ngọt và có các đồng cỏ phì nhiêu cho các đoàn vật, dê, cừu và bò như được nuôi xưa kia trong vùng Moab. Dưới thời vua Achab, vua Moab hàng năm phải chiều cống cho Israel 100.000 chiên con và 100.000 cừu len, như có thể đọc trong sách Các Vua 2, chương 3, câu 4. Các núi vùng này cao từ 600 tới 700 mét, mạn Tây Galilea, cho tới 2.000 mét ở mạn Nam Biển Chết. Càng lên cao càng có nhiều mưa, và các dãy núi này là vùng phì nhiêu, nằm giữa thung lũng khô cằn và vùng sa mạc Ả Rập. Sự phì nhiêu của các vùng như Basan và Galaad và cuộc sống phong phú của các người Moab chuyên chăn nuôi súc vật, cũng như cuộc sống thương mại phồn thịnh của người Edom, khiến cho các vùng đất mạn đông sông Jordan trở thành các đối thủ hùng cường của Israel. Rất may cho Israel là sông Jordan tách rời hoàn toàn hai vùng đông tây và cản ngăn không cho phép các dân tộc này vượt qua phía tây, mặc dù hai bên nhìn thấy nhau. Đây là vùng đất Thiên Chúa đã chọn cho dân Do Thái và là nơi người sẽ gửi con một xuống thế làm người. Đất Palestine không giàu có, cũng không quan trọng trên bình diện địa lý. Nó là một mảnh đất gồm các núi đồi nhỏ hẹp, khô cằn, bị soi mòn, nhưng tầm quan trọng của nó phát xuất từ sự lựa chọn này của Thiên Chúa. Và kể cả cho tới ngày nay, có lẽ Palestine đã là vùng đất mà người ta thèm muốn nhất và đã đánh nhau để giành giật nó hơn bất cứ vùng đất nào khác trên thế giới này.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tìm Đến La Vang của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Con tìm về nguồn cội, nhưng nay tìm suối mát, tìm lại nguồn cây trong, mẹ dắt dìu con tới Chúa. Con tìm về nguồn cội như nương đồng mong nước, mẹ là nguồn vui an, mẹ vỗ về con trên đời. Mẹ là vang, là bóng mát muôn đời, cho con nương náu cả đời. Mẹ là vang,
một lòng yêu Chúa.